Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân mến của kênh YouTube Nghiền Truyện. Mấy hôm trước thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện có tựa đề là Luật Ngầm. Câu chuyện này thì là một dạng như kiểu nhật ký, nó là một câu chuyện có thật của nhân vật tôi ở đây, đó chính là chính tác giả Tuệ Nghi. Cô là một nhà văn trẻ cũng như là một doanh nhân trẻ, chí nick. Hiện nay thì nếu mà quý vị nào theo dõi cô ở trên mạng internet thì biết là cô này là một doanh nhân rất là thành đạt. Khi mà tuổi đời của cô còn rất là trẻ thôi, nhưng mà cô đã có trong tay mình một sự nghiệp và một khối tài sản nhất định. Nhưng mà cái câu chuyện này thì lại kể về cái tuổi thơ đầy gian khó của cô, và cô đã phải trải qua những cái khó khăn như thế nào cô mới có được cái thành công của ngày hôm nay. Và hôm nay thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Đến tập 2 này thì vẫn kể về cuộc đời, vẫn kể về tuổi thơ của Tuệ Nghi, nhưng là ở thời điểm cô lớn hơn một chút xíu. Khi mà gia đình của cô không còn yên ấm nữa và nó xảy ra một số cái lục đục nhất định, khi mà cha cô là có một người phụ nữ khác bên ngoài, và mẹ con cô đã bị thất bại trong cái lần kinh doanh trước. Khi ở thành phố thì cũng có những lần kinh doanh rất thành công, rất là khởi sắc, nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình như thế, vì người cha cô thay đổi như vậy, cho nên là hai mẹ con phải chuyển về nông thôn sinh sống, chuyển vào trong Sài Gòn để lập nghiệp lại từ đầu. Và mọi thứ đều rất là khó khăn. Hôm nay Hồng Nhung xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Luật Ngầm. Cuộc sống vẫn đều đều trôi qua. Mỗi ngày tôi vẫn dành thời gian chạy sang chùa của bà ngoại học thiền, theo bà tưới cây, dọn cơm cho bà vào mỗi buổi trưa khi tôi đi học về. Với tôi, bà ngoại là một người nghiêm khắc nhưng lại có nụ cười rất hiền. Chưa bao giờ tôi nói yêu bà. Bà cũng chưa bao giờ nói yêu tôi. Nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của bà dành cho mình. Bà chưa bao giờ ôm tôi vào lòng hay vuốt ve. Tôi nghĩ rằng bởi vì bà đã xuất gia, nên ít nhiều giữa bà và con cháu cũng nên có một khoảng cách nhất định để bày tỏ sự tôn trọng đối với chốn chùa linh thiêng. Tôi không gọi bà là bà, mà phải gọi bằng thầy. Bởi vì bà cũng là sư phụ của tôi, người đã quy y tam bảo cho tôi. Tôi thường đạp chiếc con xe con của mình đi chơi vào buổi chiều. Hôm đó khi đạp xe ngang qua chùa, bà ngoại đứng trên cao nhìn xuống thấy tôi liền gọi to. Đi đâu đấy? Lên đây thầy bảo. Tôi giật thót tim vì tôi vẫn luôn sợ bà ngoại. Tôi quẳng xe không kịp dựng chân trống, chạy lên mấy chục bậc tam cấp. Vừa lên tới nơi đã chắp tay hành lễ với bà. Cũng thật lạ, các anh chị họ của tôi mỗi khi về thăm bà đều không cần hành lễ. Có lẽ họ thi thoảng mới gặp nên bà không nỡ nhắc nhở. Thầy gọi con ạ? Tôi rón rén hỏi. Con đi đâu đấy? Coi tóc tai kìa. Lại đây, thầy chải lại tóc cho. Nói rồi bà ngoại kéo tôi lại, tháo cây kẹp đã chóc sơn vài chỗ xuống và chải tóc ngay ngắn cho tôi. Tôi chưa bao giờ được ngồi gần bà ngoại đến như thế, đến cả thở mạnh cũng không dám. Chải tóc xong, bà nhìn tôi rồi nói. Đẹp rồi đấy, lần sau nhớ chải tóc cho nó đàng hoàng. Tôi chào ngoại rồi tiếp tục leo lên xe đạp đi chơi. Lúc này mà tim tôi vẫn còn đập thình thịch, nhưng tôi thích lắm. Tối hôm đó tôi đã không dám gội đầu, tôi để nguyên cặp tóc như thế mà leo lên giường đi ngủ. Trái tim tôi mềm yếu và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi cảm giác mình như run lên mỗi khi có cơ hội giúp ai đó bất cứ việc gì. Một lần tôi nhìn thấy bạn học cùng lớp của mình nhịn đói ở lại trong trường đợi vào học buổi chiều vì nhà bạn ở xa trường, lại thuộc diện gia đình khó khăn. Không ngần ngại, tôi chạy về một mạch xin mẹ gói mì mang lên trường cho bạn. Mẹ nói tôi có thể đưa bạn về nhà ăn cơm. Vậy là tôi lại chạy ngược lên trường giữa trưa nắng để đưa bạn về nhà. Tôi vẫn hồn nhiên giúp đỡ bạn bè của mình với tất cả sự tốt đẹp cho đến một ngày. Tôi phát hiện ra người bạn đó không thật lòng yêu quý tôi như tôi vẫn nghĩ. Bạn ấy cảm thấy khó chịu với những thành tích mà tôi nhận được ở trường. Cảm thấy khó chịu vì tôi nhận được học bổng trong khi nhà tôi lại không khó khăn. Thầy hiệu phó đã giải thích rõ ràng trước toàn thể phụ huynh và học sinh rằng suất học bổng đó là dành cho học sinh ưu tú của trường có thành tích xuất sắc trong học tập lẫn công tác đoàn đội. Vậy mà bạn ấy cùng nhiều phụ huynh khác vẫn ghét tôi ra mặt. Tôi buồn lắm. Tôi khóc với mẹ và mẹ đã nói với tôi rằng con có thể lựa chọn thái độ sống của mình khi đối diện với người khác, chứ hoàn toàn không thể lựa chọn thái độ sống của người khác dành cho mình. Nếu con giúp đỡ người khác vì mưu cầu một điều gì tương tự, nghĩa là đã sự giúp đỡ đó không xuất phát từ tấm lòng. Vậy con có giúp bạn bằng tất cả tấm lòng của con không? Có mẹ. Tôi buồn rầu đáp. Nếu như vậy thì anh vui lên vì con đã cho đi rồi. Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn. Năm 2004, bác hai của tôi đột nhiên mất tích. Bác hai chính là người anh em sinh đôi của ba. Lần cuối cùng bác ấy gọi cho ba là 3 ngày trước khi vợ bác thông báo không thấy bác về nhà nữa. Lúc đó vợ bác đang mang thai lần thứ 2 được hơn 3 tháng. Bằng nhiều cách và các mối quan hệ, ba cố tìm kiếm tung tích của bác hai trong nhiều tháng trời nhưng vô ích. Không có một phản hồi nào, sự mất tích một cách kỳ lạ giống như bác chưa từng tồn tại. Giấy tờ tùy thân, quần áo, tiền bạc và mọi vật dụng cá nhân vẫn còn nguyên vẹn ở trong tủ nhà. Bà nội tôi suy sụp lắm, nhưng bà tin và nghĩ rằng có lẽ bác tôi đi đâu đó một thời gian rồi sẽ quay trở về thôi. Niềm tin đó giúp bà gắng gượng sống tiếp trong chờ đợi. Bệnh của ba trở nên nặng hơn khi những cơn đau ngày càng dồn dập. Theo bệnh án ban đầu thì ba tôi có một khối u bẩm sinh, may mắn là u lành tính. Tuy nhiên vì khối u này ngày càng lớn nên cần phải xạ trị. Ba và mẹ lui tới bệnh viện ngày một nhiều. Mẹ đưa ba vào bệnh viện Chợ Giấy để chạy chữa. Đêm mẹ trải giấy báo ra nằm ngoài hành lang. Tài sản trong nhà lại dần dần đội nón ra đi vì chi phí chữa bệnh quá đắt đỏ. Mẹ và ba đã bắt đầu ăn những suất cơm từ thiện trong viện để tiết kiệm. Còn tôi thì ở nhà ngóng đợi từng ngày. Những lúc ba mẹ không có nhà, ba nội thường lên ở với tôi. Tôi biết bà rất thương tôi. Thế tôi nói thèm chè khoai tím là bà ra vườn đào lên một củ thật to, rồi vào bếp ngồi bao mỏng để nấu chè cho tôi ăn. Nhà tôi có một cây me rất to và dai chịu quả. Tôi nói thèm ăn mứt me diêm đường, ba lại hi hụi ra gốc me nhặt trang chín. Nhà có bếp ga nhưng bà sợ tốn kém, nên loay hoay đi nhặt củi về thổi lửa nhóm bếp, diêm cho tôi một hộp me thật to. Ấy thế mà tôi chỉ ăn mỗi một muỗng rồi cho luôn vào tủ lạnh. Bà nội tôi vẫn ở thành phố. Nhiều năm trước bà bán căn nhà lớn đi để chia tiền cho các con có vốn làm ăn. Sau đó thì được nhà nước cung cấp cho một mảnh đất khác nhỏ hơn, xây một căn nhà và sống ở đó. Tôi hơi sợ căn nhà mới của bà vì nó nằm gần một nghĩa trang. Lần nào tôi về có bao nhiêu bánh kẹo, trái cây, bà đều gói cho tôi mang về nhà. Quê bà nội tôi có một món bánh truyền thống rất ngon gọi là bánh tổ. Mỗi năm bà đều gửi người ngoài quê mang vào cho ba vì ba rất thích ăn món đó. Khi bệnh tình của ba đã thuyên giảm, ba mẹ bàn với nhau việc sinh thêm em bé, cho tôi có chị có em. Tôi hào hứng lắm, tôi thậm chí đã lấy giấy ra hỏi mẹ và ghi lại cẩn thận những chi phí cần thiết cho việc sinh em. Chi phí khá nhiều khiến tôi đau đầu tính toán, không biết phải làm gì để đủ tiền lo cho em tôi. Ba tôi có một chiếc xe bán tải cũ. Chính xác thì chiếc xe đó từng là của bác hai. Ba dùng nó để chở một vài thứ nông sản hoặc gà vịt mà nhà tôi trồng hoặc nuôi được xuống thành phố cho khách hàng có nhu cầu. Hoặc chỉ đơn giản là mang của nhà trồng được đến biếu một số họ hàng. Trong mắt tôi, ba là một người đàn ông chất phác, sống đơn giản và tốt bụng. Đã có lần ông cùng với tôi ngồi hàng giờ trước cổng nhà một người họ hàng bên ngoại của tôi, chỉ đợi họ về mà biếu một giỏ vú sữa chín mọng. Tôi vẫn thường cảm nhận được rằng họ tỏ ra xem thường ba tôi, xem thường bộ quần áo bạc vách mà ông mặc trên người, xem thường cả cái món quà quê mà họ dễ dàng mua được ở nơi phố thị tấp nập. Nhưng ba thì không lấy đó làm phiền lòng. Ông vui vẻ vì sự chia sẻ của mình, không bận tâm đến cách người khác nhìn và đánh giá về mình. Đó là điều khiến tôi ngưỡng mộ và tự hào với ba mình. Một buổi chiều nọ tôi được ba lấy xe đưa đi tắm sông. Sẵn tiện chở thêm một vài thùng nước lấy dưới sông về nấu ăn, vì ở vùng quê tôi sống đa phần nguồn nước giếng đều bị nhiễm phèn và vôi. Giếng nhà tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế nước giếng chỉ để tắm giặt, chứ không để sử dụng nấu ăn được. Đang ngục lặn dưới sông, tôi nhìn thấy trên đường bầy bò và ngái con đi hiên ngang. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Trên đường về nhà tôi hỏi ba. Ba,
Bò con có đắt không hả ba?
Khoảng 4 triệu một con, mà con hỏi để làm gì?
Ba vừa lái xe vừa trả lời tôi. Tôi im lặng không nói gì. Mùi cỏ khô bị đốt hoang thoảng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tối hôm đó về tôi lại lấy giấy bút ra tính toán. Tôi cảm thấy hào hứng vô cùng và còn mang niềm hào hứng của mình vào trong giấc ngủ ngon lành với tờ giấy được tôi nắn nót ghi. Tính toán chi phí nuôi em bé đặt ở dưới gối. Nhưng rồi niềm hào hứng của tôi vụt tắt khi mẹ tôi đưa ba đi tái khám ở Sài Gòn. Khi trở về mẹ nói rằng mẹ không sinh em bé được vì bác sĩ nói ba đang điều trị khối u bằng biện pháp xạ trị. Nếu sinh ra sẽ không tốt cho em. Tôi cảm thấy buồn lắm. Tôi vào giường rời gối nằm của mình ra để lấy bản kế hoạch vĩ đại. Tôi đem cất trong ngăn bàn học tất cả niềm hy vọng có em của tôi. Nhà tôi có một đàn chó, con lớn nhất tên Kỳ. Nó có bộ lông màu mỡ gà óng mượt và rất dày. Điều này khiến nó có giận vì đất ẩm ở quê cộng với thời tiết nắng nóng. Còn tiếp theo là Rex. Ba tôi đặt tên như vậy vì nó cao ráo, lông ngắn và mượt, lại rất nhanh nhẹn. Nom giống chú chó thám tử trong một bộ phim truyền hình nước ngoài mà chúng tôi đã xem. Tiếp theo nữa là Boy. Cậu chàng này trái ngược với hai cậu kia. Boy mập úm và lùn, tạo ra cái dáng tròn lẳn rất buồn cười. Gia đình tôi yêu chúng lắm. Mỗi mùa đông về trời rét mướt, mẹ mở cửa cho chúng chạy vào nhà, rồi trải thảm cho từng con ngủ trong nhà, hoặc ba sẽ đốt lửa để sưởi ấm cho bọn nó. Chiều nào đi học về, tôi cũng tha thẩn chơi với ba đứa. Đến giờ ăn chỉ cần lấy cái muỗng gõ vào nồi là ba con sẽ lũ lượt kéo nhau chạy về. Nhưng rồi cơ cực sẽ cướp đi kỷ niệm, sự nghèo đói sẽ cướp đi những thứ mà ta yêu quý. Hàng ngày có một chiếc xe máy chở cái lồng sắt, bên trong là những chú chó co so đầy tội nghiệp đi ngang qua nhà tôi. Vừa đi vừa giao, ai bán chó không? Cái âm thanh phát ra từ loa điện tử gắn trước đầu xe mà tôi vẫn nghe mỗi ngày khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Vậy mà tôi không ngờ rằng có một ngày chiếc xe chở cái lồng sắt ấy lại dừng lại trước cửa nhà tôi. Mẹ tôi bán chó. Chính xác là mẹ tôi đang gọi chiếc xe lại và cắn răng bán đi đám chó mà gia đình tôi đã chăm bẵm từ nhỏ. Người mua bắt đầu ỉ ôi chê đứa này lắm giận, đứa kia thì quá béo. Tôi biết người đàn ông đó chỉ nói như vậy để tìm cách ép giá thôi. Và tôi bỗng dưng nhớ đến nhân vật chị dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Tôi thấy khi đó mẹ cũng không kháng chị dậu là bao. Đến đàn chó của gia đình cũng phải cắn răng bán để gom tiền cứu chữa cho ba tôi đang nằm trong bệnh viện. Mẹ rất thương tôi, mẹ đã từng nói sẽ không bao giờ lấy đi những gì tôi yêu quý. Nhưng có lẽ khi bị đẩy vào bước đường cùng, con người ta thật khó để có thể chọn lựa. Mẹ cầm nắm tiền nhàu nát trong tay và ôm tôi, đứng nhìn người ta cầm kẹp sắt cậu từng con bỏ vào chiếc lồng. Lần lượt con Ki, con Boy bị cẩu lên với sự thoảng thốt và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con Rex lanh lợi nên linh cảm được sự chẳng lành đang xảy ra với mình. Nó vùng chạy nhưng không kịp. Cái kìm sắt vươn ra kẹp lấy nó, tôi ngược trở lại và ném nó vào lồng chung với những con chó khác. Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, giơ tay đóng sập cửa lồng rồi lên xe dồ máy đi. Những con chó yêu quý của tôi dương mắt buồn rầu, nhìn về phía tôi và mẹ. Ánh mắt ai oán đầy tuyệt vọng. Chúng không hiểu vì sao tôi lại có thể để cho người khác làm những điều độc ác như thế với chúng. Chúng bắt đầu kêu ăn ẳng khi chiếc xe rời đi. Tiếng kêu xé nát lòng tôi văng vẳng xa dần. Tôi vùng chạy theo nhưng không thể làm gì được ngoài việc cứ đứng chôn chân mình theo chiếc xe mờ dần rồi khuất hẳn trong làn bụi mù mịt của con đường làng chưa được đổ bê tông. Chiếc lồng chật hẹp đã mang những người bạn của tôi đi xa mãi, chở theo cả một vùng trời tuổi thơ của tôi. Lạ thay, tôi chẳng khóc chút nào. Tôi không giống như những đứa trẻ khác thường khóc nức lên mỗi khi bị lấy đi những thứ mình yêu thích. Tôi giấu hết nỗi buồn vào trong lòng, dù nhỏ bé nhưng trái tim tôi cũng đủ để chất chứa hết những muộn phiền để không khiến người bên cạnh mình thêm bận tâm. Biết tôi buồn nên mẹ xoa đầu tôi và nói, Red Boy và Kia đều đẹp. Người ta sẽ bán chúng cho những người muốn nuôi chứ không phải mang đi ăn thịt đâu. Vì thế nên là con đừng có lo lắng nhé. Chúng sẽ tìm được chủ nhân mới và có kết quả tốt đẹp hơn thôi mà. Nghe đến đây cổ họng như nghẹn đắng. Làm sao tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh khủng khiếp khi những chú chó thân yêu của tôi bị người ta làm thịt. Tôi biết mẹ đang cố trấn an tôi, muốn tôi được yên lòng. Quả thật là tôi cần lời xoa dịu đó, bởi nó mang cho tôi một tia hy vọng, một sự thỏa hiệp với cảm xúc đau đớn lúc bấy giờ. Tôi hy vọng như chú chó nhỏ của mình sẽ được bình an như mẹ nói. Hay tôi đang tự lừa dối bản thân mình rằng không có lỗi với những người bạn bốn chân kia. Khi chúng nó rời xa tôi, chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ thật sự tốt đẹp hơn, nhưng là ở một thế giới khác hay chăng? Và rồi từ đó tôi lờ mờ nhận ra rằng đói nghèo sẽ lấy đi của tôi tất cả. Nếu nghèo, tôi sẽ chẳng thể giữ được những điều mà mình yêu quý. Nếu nghèo, tôi sẽ chẳng thể nào bảo vệ được mọi thứ ở bên cạnh mình. Mọi chuyện rồi cũng qua, ba bắt đầu điều trị thêm bằng thuốc nam. Chén thuốc nghi ngút khói có mùi hơi khó chịu, cộng với màu đen đậm đặc khiến tôi cảm thấy sợ sợ. Ba là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Nhưng khi bưng chén thuốc uống một hơi đánh ực, khuôn mặt ba vẫn không tránh nổi nét cau mày. Có lần vì tò mò, tôi đã nhấm thử một giọt thuốc rồi đưa lên lưỡi nếm thử. Vị đắng ngắt đến lợm cổ họng khiến tôi phải nhổ ra ngay lập tức. Tôi thương ba vì ngày nào cũng phải uống cái loại thuốc đắng như thế này. Thời gian đó, chiều nào tôi cũng đi khắp vườn để nhổ những bụi cây diệp hạ châu già chĩu, những hạt màu xanh để mang về cho mẹ sắc. Vườn nhà mình hết, tôi lại lân ra sang vườn nhà hàng xóm để xin. Tôi cùng chiếc xe con của mình đi từ thôn này qua thôn khác để mang về cho mẹ những bó cây diệp hạ châu và lá đu đủ già. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mọi người dần quen với hình ảnh con bé đen nhèm khi thì mặc cái áo mưa ướt nhẹp, lom khom gồng người đạp xe, chở theo sau là một bó xanh xanh. Lúc thì lại thấy con bé đội cái nón màu vàng, vừa đạp xe vừa nháo nhác nhìn vào từng nhà xem nhà nào có thứ cây nó cần để dựng xe chạy vào xin. Ông trời giờ cũng không phụ sự cố gắng của tôi và mẹ. Ba đỡ bệnh hơn rất nhiều, những cơn đau cũng dần bị đẩy lùi. Tôi biết vì tôi không còn nhìn thấy ba ôm bụng ngồi thụp xuống mỗi khi làm việc nặng nữa. Ba lại bắt đầu đi nhiều hơn, có những đêm không về nhà. Tôi nghe ngóng tiếng xe của ba mỗi khi đêm về. Làng quê thanh vắng đến nỗi tôi có thể đếm được từng tiếng xe ngang qua nhà mình. Tôi dường như đã quen với chiếc xe của ba nên không khó để nhận ra có phải ba về hay không. Sự mong ngóng đó có khi được đền đáp bằng tiếng lách cách mở cổng và tiếng ba dắt xe vào nhà. Nhưng lắm lúc trả lời tôi chỉ là những khoảng không đầy yên lặng, tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài, tiếng chó nhà hàng xóm sủa văng vẳng xa xa hay tiếng đôi mèo đuổi nhau chạy rầm rập trên mái nhà. Gia đình tôi thường xuyên phải chuyển nhà. Kinh tế lúc khá già khi lại nghèo túng đến không còn lối thoát. Tôi không hiểu lý do vì sao, cũng chưa từng hỏi mẹ mình vì đối với mẹ có những việc chỉ người lớn mới được quyền biết. Tôi cũng phải đợi đến khi mình đủ lớn để có thể hiểu được điều ấy. Cuối đông trời vẫn lạnh và bóng đêm đen đặc cứ mang ba tôi đi bịt bịt vào những ngày như thế. Tết năm đó ba đã đưa mẹ con tôi đi mua rất nhiều bánh mứt, toàn là loại tôi thích. Mẹ cũng mua vải để đưa thợ may áo sơ mi và quần tây mới cho ba mặc Tết. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi ăn mặc chỉnh tề và đóng bộ như thế. Ba đẹp trai lạ thường. Mặc dù ông ngượng nghịu với sự chỉnh tề khác đó, nhưng tôi vẫn thấy ba rất bảnh. Mẹ thì được ba mua cho một đôi giày mới đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ đã rất thích, nhưng vì giá khá đắt nên mẹ cương quyết kéo ba về mà không mua nữa. Hôm sau đôi giày bỗng dưng có mặt ở nhà tôi, mặc cho mẹ cằn nhằn, còn ba thì cười xòa. Mấy ngày giáp Tết, thời tiết dịu ngọt và không khí rộn ràng khiến con người trở nên thư thái hơn. Trẻ con chạy tung tăng trên khắp các con đường làng vì đã vào kỳ nghỉ năm mới kéo dài gần 2 tuần lễ. Tôi mang rổ ra vườn chọn một trái đu đủ xanh to, sau đó ra chợ mua củ cà rốt, củ cải về gọt vỏ, phơi cho héo để làm dưa món. Chợ quê nhộn nhịp mua bán, rau củ cũng được chất nhiều hơn ngày thường. câu đối đỏ, bao lì xì được bày bán đỏ cả một góc chợ. Những cái mẹt lớn đựng đầy đủ củ kiệu còn bám đầy bùn đất, mang đến cho tôi một hương vị Tết nao lòng đến khó tả. Người ta vẫn thường nói Tết vui nhất là những ngày chuẩn bị. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mọi người đều tất bật ngược xuôi, người ta vương cầu thực vội vã trở về quê hương để được đoàn tụ với gia đình. Kẻ bán buôn hàng hóa tấp nập chỉ mong cho chóng hết. Khuôn mặt người lớn thì đượm vẻ lo lắng, còn trẻ thơ thì tươi gió như nụ cười trên môi. Người lớn âu lo bộn bề chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trẻ thơ khi chúng được cầm trên tay chiếc áo mới. Bé gái thì có thêm một cái ví nhỏ đủ màu sắc để đựng phong bao lì xì. Tôi cảm nhận được sự trăn trở đó, dù vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi biết rằng rồi đây mình sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành và sẽ giống như ba mẹ, như những người lớn mà tôi đã nhìn thấy. Đêm 30, hơn 11 giờ mà ba vẫn chưa về. Tôi lặng lẽ ra cửa đứng ngóng với bộ quần áo mới có chút cọc cạch với đôi giày cũ. Hôm nay ba hứa sẽ mua cho tôi một đôi giày, nhưng khoảnh khắc giao thừa sắp điểm mà ba vẫn chưa về. 0:30, giao thừa đã qua được một lúc. Tôi như trực khóc vì với tôi đó là thời khắc đoàn viên quan trọng nhất. Tôi ngồi thử một góc ngoài cửa, mẹ ngồi ở trên ghế phòng khách. Mâm cúng giao thừa ngoài sân đã tàn nhang từ lâu mà chưa có ai mang vào. Ngọn gió chớm xuân thổi tạt qua làm tung tóe bụi nhang. Thật lạ, gió xuân nên là những ngọn gió mát mẻ và tươi mới nhất mới phải. Ấy vậy mà tại sao tôi lại cảm thấy nó hiu hắt đến lạ thường. Bỗng có tiếng xe của ba đỗ xịch trước cổng, tiếng lách sách mở khóa. Lòng khấp khởi mừng vui, tôi đứng bật chạy đón ba vào nhà. Ba đưa cho tôi một cái túi, bên trong có đựng một đôi giày màu xanh lá mạ, bên trên có thêu hình lá trúc. Tôi ướm từ mà trong lòng vui lắm. Tôi vào học cấp 2, trường cách nhà 5 cây số. Vì muốn tự lập nên tôi xin phép ba mẹ cho đi đạp xe học mỗi ngày như chúng bạn. Ba mẹ tôi đồng ý và đổi cho tôi một chiếc xe đạp lớn hơn. Cả đi cả về là 10 cây số. Con đường làng dẫn ra đường nhựa với đủ loại xe tải lớn chạy bạt mạng, khiến thời gian đầu tôi có chút lo sợ. Nhưng rồi cũng quen dần. Có những hôm bận học thêm, hơn 9 giờ tối tôi mới tan học về nhà. Con đường xa tít tắp với những cánh đồng mía hai bên đường tối om om, không một ánh đèn. Tôi thường rủ những đứa bạn cùng xã đi về chung cho đỡ sợ. Một ánh đèn xe máy chạy lướt qua cũng khiến chúng tôi mừng rỡ trong giây lát. Những ngày không có ai về chung, tôi đi một mình trên con đường tối như mực hay sáng mờ ánh trăng mà trong lòng không khỏi suy nghĩ vu vơ. Tôi thường đi ngang qua gốc cây cổ thụ rất to. Cái cây mang theo nhiều lời đồn thổi về những hồn ma bóng quế, những câu chuyện được thêu dệt đầy màu sắc huyền bí, khiến con đường về của học sinh chúng tôi càng thêm phần gian nan, càng thêm nhiều nỗi sợ vô hình. Hai bên đường luôn có bóng học sinh ôm cặp sinh quá giang, đó là những học sinh từ miền núi xuống, còn xa hơn cả xã tôi. Họ đi bộ xuống tận đây rồi xin đi nhờ xe của những người qua đường, đi tiếp xuống trường học. Những lúc chở tôi đi học bằng xe máy, ba luôn dừng lại để đón thêm ít nhất hai bạn nữa đi cùng. Một đứa ngồi trước, còn một đứa ngồi sau lưng tôi. Chiếc xe máy cà tàng của ba cứ thế lặc lè đưa đón những đứa trẻ thèm tri thức. Cái nắng cháy da và cái gió lào hầm hập khiến học sinh chúng tôi đứa nào đứa đấy đều đen nhẻm đèn nhem, da khô sần sùi. Nhìn những đứa cùng trường nhưng ở thị xã gần thị trấn, đứa nào cũng trắng như bông bưởi mà tôi thèm. Ngày mưa đường sán lầy lội, đã thế cây cầu xã tôi còn thấp hơn các xã khác, nên chỉ cần một trận mưa nguồn thôi là cũng đủ khiến cho nước dâng lên, làm cây cầu mất hút rồi. Nước lũ cuồn cuộn đen ngòm cùng với những khúc gỗ và rác rưởi kéo về. Ngày mùa, những chiếc xe tải lớn chạy bạt mạng trên con đường nhựa đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Bóng những chiếc áo trắng học sinh cố gồng mình trên chiếc xe đạp như trơ vơ giữa đường, dạt sang hai bên lề đường như trực chờ đổ ập xuống. Thỉnh thoảng có những chiếc nón vải tung lên bay ra giữa đường bị xe cán qua. Đứa học trò bất chấp ô tô qua lại mà chạy ra nhặt. Bàn tay đen nhẻm phủi phủi bụi đất trên chiếc nón đã sờn cũ rồi lại đội lên. Tiếp tục hành trình đến trường, hành trình đi tìm con chữ của những đứa học trò nơi làng quê nghèo xa xôi. Mùa mưa là thời điểm mà học sinh xã tôi lo lắng nhất. Buổi sáng đạp xe qua cây cầu mà thấy nước dâng lên trên thành cầu là cả buổi hôm đó chúng tôi ngồi học không yên. Chỉ cần nghe tiếng loa trường thông báo là phải hoảng hốt lục đục thu dọn đi về cho kịp trước khi nước tràn qua cầu. Vì thế mà chúng tôi luôn bị mất nhiều bài vở, đứa học giỏi cũng phải rất vất vả mới theo kịp bài. Còn đứa có học lực yếu hơn thì chắc chắn kết quả học tập cũng không mấy khả quan. Nhưng lớp có học sinh thuộc xã vùng xa cũng chẳng mấy khi được giao những nhiệm vụ quan trọng của trường bởi vì những hạn chế đó. Mùa lũ năm ấy nước tràn về nhanh hơn dự kiến. Tôi nháo nhác như ong vỡ tổ. Dưới trời mưa giăng kín cùng những con gió thổi tốc mái tôn, nhiều đứa gồng mình đạp xe thật nhanh để kịp chạy về bất chấp thời tiết nguy hiểm. Về đến đầu cầu dẫn vào xã, chúng tôi lặng đi khi nước đã ngập qua cầu. Những con nước đục ngầu bạc trắng cuồn cuộn dâng mãi mít. Hai bên cầu đứng nhìn nhau, phía bên kia là phụ huynh, còn phía bên này là học sinh chúng tôi cùng những người lỡ việc về không kịp. Lúc này nước chưa dâng cao lắm, một vài đứa đánh liều dắt xe lội qua. Một đứa rồi hai đứa. Tôi run lắm vì tôi không biết bơi và mẹ cũng đã dặn đi lại không được đi qua cho dù nước chưa dâng cao. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh không được về nhà khiến tôi phải nhắm mắt làm liều. Tôi lấy cái cặp đeo trên vai, cởi giày ra treo cổ xe rồi bắt đầu lội qua. Các ngón chân của tôi bám xuống nền cầu xi măng lúc này đang khá trơn và nước chảy xiết đã gần đến đầu gối. Ra đến giữa cầu tôi bắt đầu lo sợ vì nước chảy mạnh, cứ trực chờ cuốn phăng chiếc xe đạp của tôi đi. Tay tôi gùm chặt xe lại, các ngón chân cũng bấu xuống chặt hơn. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng la hét của những phụ huynh bên kia cầu xen lẫn trong tiếng nước chảy ào ạt ngày một dữ dội. Tôi lấy hết sức bình sinh tiếp tục bước qua, vì lúc này tôi đã ở thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Đột nhiên có một khúc gỗ mục lớn trôi về như trực chờ sẽ đâm sầm vào tôi. Tôi bước nhanh hơn, đành phó mặc số phận của mình cho dòng nước. Cuối cùng tôi cũng đã sang được bờ bên kia. Tay chân tôi lạnh ngắt và bắt đầu nhăn nheo vì nước. Nhìn thấy tôi đạp xe về nhà, mẹ hoảng hốt hỏi. Tại sao con về được? Nghe xã báo nước lên, mẹ vừa gọi ba đang ở dưới thành phố chạy về đón con. Sao con đã về đến đây? Biết tôi đánh liều lội qua, mẹ thất thần. Mẹ nhìn tôi nửa muốn mắng, nửa muốn đánh, nửa mừng, nửa sợ. Còn tôi thì cứ đứng lặng người. Lũ về lớn, các con đường tắt dẫn vào xã tôi cũng ngập sâu trong nước. Chính quyền xã bắt đầu nhắc nhở những người dân không được sử dụng ghe thuyền làm phương tiện qua sông để tránh nguy hiểm. Tôi nghe loáng thoáng quanh thanh niên vì vợ sinh con nên cương quyết lội qua sông đã bị nước cuốn trôi không tìm thấy xác. Bà cũng không về kịp nên đành ở lại nhà bà nội dưới thành phố. Chợ xã điều hưu vì thực phẩm ở đây đều do dân buôn ra thị trấn mang lên bán. Nay nước lớn họ cũng không thể qua được. Những cơn mưa dầm thối đất thối cát đổ ầm ầm xuống mái tôn, kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Thức ăn trong nhà cũng vơi dần. Những hàng tạp hóa cũng không còn mì gói, bánh kẹo và sữa nữa vì những bộ khá già đã thu gom hết. Còn vườn rau nhỏ tôi trồng vừa mới nhú mầm cũng đã bị những trận mưa dầm quật nát hết cả. Mẹ con tôi bắt đầu hái đu đủ rau dại quanh vườn vào nấu canh với bột ngọt. Những trái mít non cũng được khều xuống để trộn ăn qua bữa đợi nước xuống. Hàng xóm ý ới gọi nhau chia sẻ từng lon gạo hộp sữa. Hồi ấy miền quê nơi tôi sống đối mặt với hai trận lũ lớn. Điều khiến tôi cảm thấy buồn đó là cách cư xử của ba cả trong hai lần gian nan đó. Ở trận lũ đầu tiên ba tôi không về được vì nước lớn, tôi và mẹ đều có thể thông cảm được. Trận lũ thứ hai cách trận đầu gần 3 tuần. Trước lúc ấy có một cô bạn của ba tên là Nguyệt đến nhà ở nhờ vì giận chồng. Mẹ vui vẻ sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Cô Nguyệt đó là người miền Tây, có dáng người khá mập mạp và làn da trắng hồng. Cô vừa ở được gần một tuần thì lại lũ quét tràn về trong đêm. May mắn nhà tôi trên cao nên cũng không bị ảnh hưởng mấy. Nhưng rất nhiều nhà máy sông đã bị cuốn trôi, giao thông bị gián đoạn hoàn toàn, xã tôi bị cô lập. Vậy mà sáng hôm sau ba về đến nhà mang theo một túi to gạo, thịt hộp, cá hộp và các loại thực phẩm khô khác. Khi đó khuôn mặt mẹ tôi xa sầm thấy rõ, nhưng tôi chưa đủ nhạy bén để nhận ra sự khác lạ này. Tôi không hiểu vì sao ba mang thức ăn về mà mẹ lại không vui. Nhưng mà cho mãi đến tận sau này, khi nghe mẹ tâm sự, tôi mới hiểu được cảm giác bé bàng và xót xa của mẹ khi đó. Bỗng nhiên tôi cũng cảm thấy có một chút đắng đắng trong cổ họng. Mùa hè năm ấy, mẹ bảo sẽ cho tôi vào Sài Gòn nghỉ hè nhà cậu Tư. Cậu Tư là anh ruột của mẹ tôi, một người rất giàu có trong dòng họ. Tôi rời miền quê nghèo khó để bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình trong sự khấp khởi chờ mong mà không hay biết rằng có một bi kịch đang chờ đợi mình ở phía trước. Buổi sáng được đi đến nhà cậu Tư, tôi đã được chơi rất nhiều trò chơi điện tử thú vị với các anh chị họ của mình. Anh họ tôi có bộ đồ chơi xếp hình Lego rất đẹp, những chi tiết của nó khiến tôi mê mẩn. Các cháu của mợ Tư tôi cũng sang nhà chơi cùng vì đang là kỳ nghỉ hè. Chúng tôi chia nhau mớ đồ chơi để cùng chơi. Mặc dù chỉ được chia những mảnh Lego sứt mè, cố mềm, nhưng tôi không hề tị nạnh hay muốn đòi hỏi gì hơn. Các anh chị bàn tán rôm rả về những trò chơi điện tử mới, những loại Lego mới và giá tiền của chúng. Tôi im lặng ngồi lạc lõng một góc, vì tôi có biết gì đâu để mà nói xen vào. Tôi nhận ra và hiểu được vị trí của mình ở đâu trong mớ đẳng cấp của các ông bà anh chị. Khi tôi tắm xong vừa bước ra, thì họ nhìn tôi rồi cười ầm lên. Người giúp việc nhà cậu tôi cũng cười ngặt nghẽo. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi anh họ tôi lên tiếng. Sao lại mặc quần bơi? Không thấy nóng à? Lúc này tôi mới nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Chiếc quần đến đầu gối này được một người chị họ cho, tôi đã mặc rất nhiều lần. Và cho đến bây giờ tôi mới biết nó là quần bơi. Ngượng đỏ mặt, tôi im lặng không nói gì, lủi thủi đi vào phòng nằm trùm chăn khóc giấm dứt vì xấu hổ và tủi thân. Sáng hôm sau tôi không còn nghĩ ngợi gì đến chuyện tối qua nữa. Mợ tôi đưa cả nhà đi siêu thị, là một nơi rất to và có máy lạnh chạy mát rượi. Chúng tôi vào một cửa hàng gà rán và tôi lại bị cười nhạo khi lao ngay vào bàn ngồi đợi phục vụ đến. Họ cười tôi không biết fast food là gì, tự phục vụ là gì. Sau đó mợ tư mua cho tôi một bộ pyjama màu hồng cổ sen có thêu hoa rất đẹp, vải rất mịn lại còn thơm phức. Tôi thích lắm vì nó giống với bộ mà chị họ tôi vẫn mặc. Tối hôm đó tôi thấy chị tôi mặc bộ đồ như vậy, tôi cũng đi tắm và thay sang bộ đồ mới mua dù nó chưa được giặt lại. Tôi muốn được mặc giống chị. Nhưng vừa thấy tôi đi ra, chị đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi đi vào trong phòng thay bộ khác. Tôi bất giác hiểu rằng họ không muốn tôi giống họ, vì tôi cố gắng mãi mãi thì cũng chẳng thể giống họ được. Một lần khác nhìn thấy chị họ không vui, tôi xuống xin tiền mẹ rồi lẳng lặng ra tiệm trái cây gần đó mua một túi đào. Tôi mang đĩa đào đã được trình bày đẹp mắt lên cho chị và nghĩ rằng chị sẽ vui. Nhưng tôi đã thất vọng khi chị chỉ ăn một miếng rồi chẳng quan tâm nữa, cũng không nói một lời cảm ơn. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có ai đó ngoài ba mẹ quan tâm tôi như vậy, ắt hẳn tôi sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng làm vui lòng người giàu sao mà khó quá. Những ngày nghỉ hè không vui như tôi nghĩ, những món đồ chơi không được chia sẻ công bằng, tôi luôn là người nhận được những thứ cũ nhất, xấu nhất hoặc là sắp hỏng. Một lần lỡ ăn quá nhiều kem trong tủ lạnh vì quả thật nó quá ngon. Khi vô tình xuống bếp uống nước, tôi đã nghe lỏm được người giúp việc và các anh chị họ của tôi thì thầm với nhau. Nhà nó làm gì có tiền mua mấy thứ đó, nên thấy thèm là phải thôi. Ăn gì mà thấy khiếp, mua gì về chắc phải mang đi cất, để nó thấy nó lại ăn mất ấy. Tôi nghe được mà chống ngực đập thình thịch. Không phải tôi sợ mà là cảm thấy nhục nhã. Từ bé đến lớn, dù gia đình ở vị trí nào, hoàn cảnh ra sao, tôi vẫn luôn được dạy dỗ là tự ý thức được mình phải cư xử thế nào cho phải phép. Đặc biệt là trong vấn đề ăn uống, tôi chưa bao giờ để ai chê cười mình về cái ăn cái mặc đến như thế này. Ngày tôi bước chân vào nhà cậu Tư, cậu cũng đã nói rằng tôi thích ăn gì trong tủ lạnh thì cứ lấy. Tôi đã xin phép trước khi ăn và nhận được sự đồng ý, vì tôi không bao giờ động vào đồ của ai nếu chưa được họ cho phép. Vậy mà tôi từng ngồi trước điều hòa để hít lấy hít để cái hơi lạnh phả ra từ đó. Nó khiến căn phòng có mùi nhà giàu. Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc đó khi đẩy cửa bước vào bất cứ phòng ăn nào có điều hòa. Nhưng giờ đây tôi bắt đầu thèm được trở về nhà, thèm được nằm trong căn phòng của tôi. Căn phòng không có mùi nhà giàu, nhưng tôi được tự do ở đó. Ngôi nhà với cái mái tôn nóng hầm hập vào những trưa hè, những cơn gió lào thức vào hiên. ba vẫn thường đặt một thau nước đá trước cây quạt, rồi lại bật hết công suất để tôi được ngon giấc vào những buổi trưa oi ả như thế. Tôi thèm thường đến cháy lòng những que kem đá không sang miệng nhưng được mua bằng tiền của mình, và không ai có quyền mang hoàn cảnh gia đình tôi ra để phán xét khi tôi ăn nó. Tôi bắt đầu buồn bã trong ngôi nhà lộng lẫy tráng lệ này. Mẹ đi đâu cả ngày? Tôi ngồi bên hồ cửa sổ trong phòng đồ chơi, nhìn xuống đường xá đông nghịt xe cộ qua lại. Tôi tự hỏi phố xá thênh thang, nhưng mà cứ sao lòng người lại chật hẹp đến như thế. Ánh nắng vàng yếu ớt cuối ngày hắt vào chỗ tôi ngồi. Tôi nằm xuống, tự nhủ mình sẽ phải ngủ một lát trong lúc đợi mẹ về. Tôi lịm dần trong tiếng cười đùa chát chúa vang vọng ở phòng bên cạnh. Tôi biết mẹ về nhưng mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Cơn sốt mê man khiến hơn 3 ngày sau tôi mới tỉnh lại. Trong những ngày mông lung đó tôi nằm mơ thấy rất nhiều điều. Tôi thấy ba mẹ bỏ nhau và tôi đang lang thang một mình nơi những cơn sóng biển xô dữ dội vào bờ, sủi bọt trắng xóa. Tôi thấy mình chới với giữa không gian quay cuồng như một chú chim nhạn mất phương hướng, chơ vơ trong cơn giông bão. Đó là cơn sốt thập tử nhất sinh nặng nề nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này. Ở tôi có một sự nhạy bén lạ thường mà mẹ tôi thường nói là giác quan thứ 6. Tôi linh cảm được hết những điều sẽ xảy đến với mình, dẫu chỉ là cảm giác mơ hồ, không căn cứ nhưng cũng khiến tôi bồn chồn và lâu lo, không biết khi nào nó mới xảy ra. Sau khi tôi khỏi ốm vài ngày, mẹ dắt tôi ra tiệm cà phê gần nhà cậu Tư. Mẹ bảo muốn nói chuyện với tôi như hai người bạn. Và trên hết là tôi hãy thể hiện mình là một người lớn thực tụ, vì giờ đây đã đến lúc tôi phải trưởng thành rồi. Mẹ muốn ly hôn với ba, và mẹ hy vọng con sẽ nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Con có quyền nói lên ý kiến của mình. Mẹ sẽ cân nhắc và tôn trọng quyết định của con về cuộc đời này. Mẹ chỉ sống vì con thôi. Tôi không bất ngờ về quyết định này của mẹ, dù rằng trong lòng tôi vẫn có chút bàng hoàng. Mẹ cho tôi nghỉ hè nhà cậu Tư để âm thầm theo dõi ba, theo dõi mối quan hệ giữa ông và một người phụ nữ mà mẹ đã nhiều lần bỏ qua. Cô ta tên là Lan. Ba tôi và cô ta quen nhau từ khi tôi vừa mới vào lớp 1. Tôi đủ lớn khôn để hiểu được rằng khoảng thời gian 6 năm đã đủ để chứng minh cho một tình yêu nghiêm túc. Khó có thể là thứ tình cảm phù phiếm bên lề của sống vợ chồng mà con người ta vẫn thường dùng đó làm lý do để thứ tha cho nhau. Tôi cũng đã chứng kiến những chuỗi ngày dài đằng đẵng với những bí mật của ba, nỗi bất ổn trong gia đình và sự chịu đựng của mẹ. Có lẽ mẹ đã chờ đợi quá lâu rồi, chờ cho đến khi tôi đủ lớn để hiểu và cùng mẹ gánh vác nỗi bất hạnh này. Mẹ sẽ thật bất công nếu như tôi ích kỷ ngăn cản mẹ ra đi. Lòng tôi trùng xuống. Tôi thốt ra những lời đáng ghét từ tận tâm can. Lúc nhỏ mẹ đã sống cho con. Giờ đây con đã khôn lớn rồi. Con muốn sống vì mẹ. Mẹ hãy ly hôn với ba đi. Mẹ tôi không nói gì. Sự thoảng thốt khiến mẹ không thể nói gì hơn. Không gian nghẹn nghẹt những cảm xúc bao trùm của một người làm mẹ và một kẻ làm con. Tôi vẫn luôn ước gì những lỗi lầm đừng xảy ra. Còn nếu xảy ra xin hãy sửa chữa và bù đắp nó. Nhưng có lẽ con người ta thường không biết trân trọng những cơ hội dành cho mình. Cho đến khi không còn cơ hội nào nữa. Chim vẫn hót díu dít trên hàng cây ven đường. Xe cộ qua lại ồn ào tấp nập. Mọi thứ vẫn thế nhưng nào có ai biết cuộc đời tôi trong phút chốc đã đổi thay. Tiếng đài cassette ở đâu đó phát ra âm thanh dịu dặt. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Mẹ con tôi trở về Nha Trang mà không báo trước. Để đảm bảo mọi thứ thật chắc chắn và cũng để cho nhau một cơ hội cuối cùng, chúng tôi bắt xe đến nhà người phụ nữ tên Lan kia. Tôi không bất ngờ khi nhìn thấy bà đó. Họ cùng nhau nấu ăn. Bà đã xây cho người phụ nữ kia một ngôi nhà xinh xắn với đầy ngủ tiện nghi. Họ thật giống như một gia đình. Mẹ tôi không nói gì nhưng tôi biết dù đau đớn mẹ cũng chẳng còn gì để mà vụn vỡ. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ thành phố. Cuộc sống mới đầy khó khăn bắt đầu. Giữa căn nhà trống trải vì chưa kịp mua đồ trong nhà, mọi thứ hoang lạnh đến đáng sợ. Sự hoang lạnh của tan vỡ. Mẹ tôi vừa lo thủ tục đơn phương ly hôn, vừa tất bật tìm chồng mới cho tôi. vì không có trường nào chịu nhận tôi nếu như hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nhưng bà nội tôi giữ dịch cái hộ khẩu vì không muốn mẹ bỏ ba. Bà nghĩ rằng đó sẽ là áp lực khiến mẹ tôi suy nghĩ lại. Nhưng một người phụ nữ đã kiên quyết ra đi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại, dù cho có chịu áp lực nào đi chăng nữa. Nhờ vào mối quan hệ của mẹ, tôi đã được nhập học tại một trường công lập trong thành phố. Tôi và mẹ vừa bắt đầu cuộc sống mới, vừa phải trốn tránh sự truy tìm của ba. Ba không đồng ý ly hôn, ông cho người lùng sục tìm kiếm mẹ con tôi khắp nơi. Giờ đây tôi đã đủ lớn để nhận ra rằng ba tôi không đơn thuần là một người làm kinh doanh hay một nhà thầu xây dựng như trước kia nữa. Dưới trướng ba có rất nhiều tay chân làm việc trông. Dường như ông có liên quan mật thiết đến thế giới ngầm đằng sau lớp vỏ bọc hiền lành và tận tụy. Hay nói một cách khác, ông là ông trùm cai quản một băng nhóm nào đó. Tôi đã nghe được cái sự thật này qua cuộc điện thoại của mẹ vào một đêm khuya khoắt khi mẹ nghĩ rằng tôi đã ngủ. Có lẽ với bản chất của một ông trùm thì bất cứ điều gì từng là sở hữu của ông sẽ vĩnh viễn thuộc về ông. Bằng không thì chính tay ông sẽ hủy hoại điều đó trước khi nó thuộc về người khác. Một buổi tối mẹ đưa tôi ra ngoài ăn khuya, chợt thấy ba đi ngang qua, mẹ níu tôi ngồi sụp xuống. Chúng tôi đã sống chui nhủi như những kẻ chạy trốn quá khứ để bắt đầu lại mọi thứ. Tôi vào trường mới với nhiều bỡ ngỡ. Sau giờ học tôi vẫn thường leo lên xe bus đi từ đầu trạm đến cuối trạm, bởi vì tôi không muốn về nhà. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn xa thăm thẳm, nơi có những ngọn sóng đang cồn cào xô bờ. Tôi ước mình là ngọn sóng đó, để được thỏa sức gào thét những nỗi niềm riêng cố chôn giấu. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là để sự khắc khoải ấy gặm nhấm trái tim trên những chuyến xe bus muộn. Và rồi dần dần tôi biến mình thành con nghiện. Tôi nghiện sự buồn phiền, tôi rơi vào những mối tình ảo trên mạng. Tôi có thể lang thang và trải lòng. Những dòng chữ ngọt ngào từ người khác phái khiến tôi cảm thấy ấm áp, trái tim vụn vỡ như được xoa dịu. Tình cảm ảo nhưng cảm giác nó mang lại là thật. Mẹ tôi gom góp và vay mượn thêm để mở một nhà nghỉ đối diện bên xe làm kế sinh nhai, nuôi tôi ăn học. Không hiểu vì sao ba biết được nên tìm đến đập phá đồ đạc khi không có mẹ ở nhà. Tôi rất hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hận ba vô cùng. Chính tôi đã nhấc máy gọi cảnh sát đến. Những ngày sau đó ba không làm mầm mí nữa mà lặng lẽ ngồi ở quán cà phê đối diện nhà tôi nhìn sang. Ba mặc một chiếc áo gió màu xanh áo lính, đeo kính đen và đội mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt. Có lẽ ông hiểu rằng ông sẽ vĩnh viễn đánh mất tôi, đánh mất tình thương yêu và sự tôn trọng của tôi nếu như đẩy mọi việc đi quá xa. Mỗi ngày ông ngồi đó và chờ đợi tôi sang tiệm tạp hóa kế bên để mua đồ ăn vặt, sau đó ông sẽ chạy sang trả tiền. Nhìn thấy ba tôi giáo hoành từ chối tiền của ông, người hàng xóm hỏi tôi: "Ba có con hả?" Ba nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng: "Không phải ạ." Câu trả lời của tôi khiến khuôn mặt ba trở nên rúng gió và tràn đầy tuyệt vọng. Tôi biết ba đau đớn nhưng không biết có lớn bằng nỗi đau trong lòng tôi hay không. Một đêm mưa gió, ông đến thăm tôi và tìm cách gặp mẹ. Cảm giác tôi dành cho ông lúc này không có gì ngoại trừ nỗi khiếp sợ. Tôi không hiểu vì sao lại sợ hãi chính ba ruột của mình như thế. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi cho đến thời điểm này đã đi quá giới hạn. Ông bước vào nhà, xô đổ vài vật dụng trong phòng khách. Tôi hoảng sợ la hét, đẩy ông ra khỏi nhà. Ra đến sân, ông ngồi thụp xuống, ôm bụng đau đớn. Ông đã khóc bất giác. Tôi cảm thấy thương ông và ước rằng giá như mình mất hết ý thức để không phải chứng kiến những điều đang diễn ra trước mắt mình. Và như thế tôi sẽ không phải đau đớn hay giằng xé đến tận tâm can như thế này. Tôi tự hỏi vì sao con người ta không thể chọn cách buông nhẹ nhàng khi không còn có thể chung sống và yêu thương nhau được nữa. Vì sao không trân quý, nâng niu khi mọi thứ còn đang nằm trong tầm tay, mà phải đợi đến khi yêu thương vụt mất mới thấy tiếc nuối trong nỗi bàng hoàng và điên cuồng níu giữ. Nhưng có lẽ tôi còn quá nhỏ và chưa đủ trải nghiệm để có thể tìm ra câu trả lời cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Luật Ngầm của tác giả Tuệ Nghi qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để cùng Hồng Nhung khám phá tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.